SBS Việt ngữ.
Lực lượng Quanta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong những ngày vừa rồi thì chắc quý vị cũng để ý tới một cái câu chuyện thời sự mà theo Mai Hoa nghĩ rằng giống như là bom nổ dưới trời xanh, là chuyện Hồng Y George Bell đã bị chính thức kết án là đã có xâm phạm tình dục trẻ em trong thời gian ông là tổng giám mục ở dưới Melbourne. Trong tuần trước thì luật sư Andy Lâm cũng đã trình bày một khía cạnh về những yếu tố luật pháp xung quanh vấn đề child abuse, tức là ngược đãi trẻ em, và có nói một chút về xâm phạm tình dục trẻ em. Và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ đi sâu hơn về vấn đề bảo vệ trẻ em, nhưng mà ở khía cạnh là trong trường hợp nếu nạn nhân bị xâm phạm thì những bước luật pháp nào, những cái cạnh luật pháp nào mà mình có thể tìm đến để bảo vệ, để tìm sự giúp đỡ. Chị thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Dạ thưa anh, như Mai Hoa cũng vừa trình bày đó, khi Mai Hoa đọc George Bell là bị tội thì rõ ràng đây là một cái trường hợp rất là lớn, thưa luật sư.
Dạ vâng, thông thì cái việc mà Hồng Y George Bell đã bị buộc tội thì thật sự nó đã diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Lý do mà bây giờ tất cả mọi người mới biết được đó là tại vì nó có một cái lệnh cấm đối với các cơ quan truyền thông không được thông tin về việc Hồng Y George Bell đã bị buộc tội trong một cái phiên xử vào tháng 12 năm 2018. Nhưng mà thực ra thì trong giới, trong chuyên môn nghề nghiệp, những người luật sư mà trong nghề cũng như là những người làm truyền thông quốc tế đó, thì hầu như là đều được biết là tại vì cái lệnh cấm đó nó chỉ có thể áp dụng được tại Úc mà nó không ngăn cấm được những cái cơ quan truyền thông quốc tế. Lý do cho đến bây giờ chúng ta mới được biết đó là tại vì Hồng Y George Bell đáng lẽ ra cũng đã bị truy tố thêm, phải sẽ có một cái phiên xử khác nữa mà đã bị truy tố, nhưng mà vào giờ chót thì công tố viên đã bị buộc phải từ bỏ cái vụ kiện thứ hai. Lý do là nó có một số vấn đề liên quan đến cái việc không có trưng bày được bằng chứng. Và khi hủy bỏ cái vụ kiện thứ hai đó thì cái lệnh cấm không được cho biết cái kết quả của cái vụ kiện vào tháng 12 thì nó không còn ý nghĩa nữa. Là tòa hồi tháng 12 ra cái lệnh cấm, sau khi Hồng Y George Bell bị buộc tội thì ra cái lệnh cấm các cơ quan truyền thông không được tung tin là đã có một cái phiên xử và Hồng Y George Bell đã bị buộc tội. Lý do là tại vì nó có cái vụ kiện thứ hai mà dự tính là sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4 năm nay. Thành ra là phải giữ bí mật cái kết quả của cái vụ kiện thứ nhất. Nhưng mà bây giờ cái vụ kiện thứ hai không tiến tới, thành ra là tòa không còn lý do để giữ bí mật cái vụ kiện thứ nhất. Và cũng vì lý do đó thì chúng ta mới thấy được tất cả các cơ quan truyền thông đã đồng loạt đưa tin vào ngày hôm qua về cái kết quả cái vụ kiện vào tháng 12 năm 2018.
Những gì mà luật sư Nguyễn Văn Thân trình bày thì quý vị cũng nhận ra một khía cạnh luật pháp trong cái sự trình bày ngắn gọn này, là thấy rằng là khi mà một vụ kiện đang trong tiến trình thì những thông tin mà có thể bất lợi tới bị cáo trong vụ kiện đó là truyền thông không được nói đến. Thì nếu mà truyền thông nào nói đến đó là vi phạm, đó là luật của Úc, thì đây là một cái điều quý vị cũng nhìn thấy ra cái khía cạnh luật pháp ở trong câu chuyện mà luật sư Thân vừa trình bày. Và quay lại câu chuyện của chúng ta, đó là child abuse, tức là xâm phạm trẻ em, và những yếu tố luật pháp để nạn nhân có thể tự bảo vệ mình. Thì trong câu chuyện này cũng nhìn thấy rằng Hồng Y trước đó ông là tổng giám mục, là một người rất là đáng kính. Thế thì trong đời sống có những cái nhân vật mà mình nghĩ rằng là mình tin cậy nhưng mà đã không thể lường trước được rằng là đã có những hành động không có đáng kính. Thì đây là một cái điều mà có lẽ luật sư cũng có những lời khuyên để mà có thể truyền đạt tới cho đồng hương chúng ta, thưa luật sư.
Vâng, chắc chắn nó là như vậy, là tại vì cái sự việc xâm phạm tình dục trẻ em nó đã cũng đã có từng diễn ra trong cái cộng đồng người Việt cách đây khoảng chừng 2-3 năm trước đây, nếu tôi nhớ không lầm, thì nó cũng có một cái vụ kiện liên quan đến một người cũng khá lớn tuổi, cũng 60 mấy tuổi, là một người dạy kèm. Thì cái người này là một người Việt Nam tới nhà dạy kèm rồi xâm phạm tình dục trẻ em, những cái trẻ em có thể nói rất là nhỏ tuổi. Và người này đã bị tuyên án tù là 24 năm, đã phải ở tù. Thì nó cũng nói lại, nhắc lại cho chúng ta một cái vấn đề là như thế này. Thứ nhất, xâm phạm tình dục trẻ em là một tội phạm nghiêm trọng, và nó không chỉ giới hạn ở trong cộng đồng chính mặt, mà nó có thể diễn ra bất cứ nơi nào. Thông thường cái người mà gây ra tội phạm thì là những người thân quen, và những người có thể nói là đóng những cái vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, những người thân trong gia đình, những người có uy tín, những người thầy dạy thêm, hoặc là những cái người mà có thể nói có một cái địa vị nào đó trong xã hội. Thì một cái vấn đề vô cùng quan trọng là đối với phụ huynh, là khi mà mình giao con em của mình cho người khác mà mình không có gọi là chăm nom một cách trực tiếp được đó, thì chúng ta phải vô cùng thận trọng, là để ý từng ly từng tí là có nó cái sự việc gì nó bất thường nó diễn ra hay không. Và chúng ta lúc nào cũng phải lắng nghe con em của mình, là tại vì thông thường khi có những cái sự việc bất thường nó diễn ra thì con em sẽ có những cái lời nói mà mình mà không có để ý đó, thì mình cho rằng tụi nó nói bậy, rồi mình lại không có lắng nghe và mình không có tin tưởng vào nó, thì đó là một cái nó có thể dẫn đến những cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trở về với Hồng Y George Bell thì tôi xin nói thêm một lời cho nó công bằng cho Hồng Y George Bell, là tuy là Hồng Y đã bị buộc tội nhưng mà luật sư của ông và trạng sư của ông đã nộp đơn kháng cáo, thì trên cái hệ thống pháp lý của nước Úc, Hồng Y George Bell đã trải qua một cái phiên xử trước bồi thẩm đoàn. Cái phiên xử đầu tiên là bồi thẩm đoàn không có đi đến được một cái sự đồng thuận, do đó nó đã có một cái phiên xử thứ hai vào tháng 12 năm ngoái. Thì sau cái phiên xử thứ hai đó thì bồi thẩm đoàn đồng thuận đi đến một cái kết luận là buộc tội 5 tội trạng đối với Hồng Y George Bell. Thì trạng sư của ông đã nộp đơn kháng cáo, thì chúng ta cũng còn phải chờ xem kết quả của cái vụ kháng cáo nó như thế nào. Và dĩ nhiên theo cái hệ thống pháp lý ở đây, cho tới khi nào một người mà họ đã đi qua hết cái tiến trình kháng cáo thì lúc đó chúng ta mới có thể khẳng định một cách chắc chắn là cái người đó đã phạm tội với những cái tội trạng mà họ đã bị cáo buộc.
Trước đó trên truyền thông á, khi mà nhắc đến những cái trường hợp của George Bell thì nói rất là thận trọng,
thậm chí nhắc đến trường hợp của ông, người ta còn nghĩ rằng là
ông bị kết án vì là người chịu trách nhiệm cao nhất nhưng mà đã che chắn cho những người ở dưới mình. Thì đây cũng là một yếu tố trong cái việc child abuse, quấy rối, xâm phạm trẻ em đó. Thế là nếu mà cái người ở trên mà biết được, hoặc là ai đó mà có trách nhiệm trong cái việc bảo vệ trẻ em mà che giấu tội phạm của cái kẻ đó gây án cũng bị xử phạt.
Vâng, chắc chắn thì cái vấn đề nó có hai mặt. Cái mặt thứ nhất là những cái người nắm những cái vai trò quan trọng mà khi họ có những cái chính sách có vẻ như không có minh bạch và rõ ràng, che giấu tội phạm, thì thông thường đó thì họ có thể bị phê bình và chỉ trích. Và chắc chắn là Hồng Y George Bell cũng đã từng bị phê bình và chỉ trích qua các cái cuộc điều trần hoàng gia mà chính quyền tiểu bang khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Victoria, đã đứng ra tổ chức. Thì có một số người thì họ phê bình và chỉ trích Hồng Y George Bell là đã có những cái bước đi mà họ cho rằng là không có đối diện một cách thẳng thắn với cái vấn nạn và xâm phạm tình dục trẻ em, đặc biệt là tại Victoria. Tuy nhiên là nếu mà nhìn từ một cái góc cạnh khác thì Hồng Y George Bell là một lãnh tụ của giáo hội Công giáo, thì có lẽ chúng ta nó cũng dễ hiểu là cái trách nhiệm đầu tiên của người lãnh tụ thì họ phải bảo vệ uy tín của cái tổ chức đó. Và có lẽ theo cái nhìn của Hồng Y George Bell thì một cái cách nào mà để giải quyết cho nó vẹn toàn là giáo hội thương lượng trực tiếp với nạn nhân hoặc là gia đình của nạn nhân, rồi đồng thuận một cái số tiền bồi thường nào đó, rồi giữ cái sự việc đó trong một cái phạm vi kín giữa hai bên với nhau. Thì một mặt là nó cũng có một cái sự ghi nhận trách nhiệm nào đó từ phía bên giáo hội để mà có một cái đền đáp công lý nào đó đối với nạn nhân. Mặt khác thì những cái sự việc như vậy nó bị tiết lộ ra ngoài trên công luận để nó là tạo ảnh hưởng uy tín cho giáo hội Công giáo ở đây. Thì theo tôi nghĩ, nếu chúng ta nhìn vấn đề từ hai góc cạnh như vậy đó, thì chúng ta có thể hiểu tại sao có một số người người ta không hài lòng với cái cách làm việc như vậy của Hồng Y George Bell. Nhưng mà từ ở trong cái vị thế của một người lãnh đạo một tổ chức thì chúng ta cũng có thể hiểu được là họ cũng mong muốn làm tất cả mọi thứ để bảo vệ danh dự và uy tín cho tổ chức đó, hoặc là ít ra không có làm cho sự việc đi quá mức. Thì cái vấn đề thì tôi thấy nó là như vậy. Nó có một cái điểm này mà tôi cũng muốn nói thêm, đó là chúng ta phải nên phân biệt rõ ràng giữa tổ chức, cá nhân và tôn giáo. Hồng Y George Bell tuy là lãnh tụ cao cấp của giáo hội, nhưng mà cho dù cá nhân của Hồng Y George Bell vi phạm cái tội này và chúng ta còn phải chờ kết quả kháng cáo, nhưng mà cho dù kết quả sau cùng là Hồng Y George Bell có tội thì cũng chỉ là tội của một cá nhân thôi, chứ chúng ta không thể nào kết án tất cả những vị lãnh đạo tinh thần khác trong giáo hội Công giáo, cũng như chúng ta cũng không thể nào lên án cả một cái tổ chức hay là một cái niềm tin công giáo trong đời sống của người đạo Phật, người đạo Hồi. Chắc chắn có lúc cũng đã có những cái vấn đề nó xảy ra, không ít thì nhiều. Thành ra chúng ta cũng không nên dựa vào một hai cái sự kiện như vậy mà có những cái lời lẽ thóa mạ đối với tôn giáo nói chung.
Quay lại với tiến trình luật pháp thì để đi từ cái chỗ mà phát hiện ra con em trong gia đình bị những cái xâm phạm đó, rồi đi tới cái chuyện mà có thể có một cái sự thương lượng hoặc một cái sự đền bù hoặc là một cái sự xử phạt nào đó là cả một cái quá trình. Thế thì mình sẽ đi như thế nào, và trong đó có nhiều những cái áp lực tâm lý, thưa luật sư, thì như vậy mình sẽ làm cách nào, ít nhất là một cái cách nào đó đồng hương có thể hiểu được để cho lời khuyên với những như họ lâm vào cái tình trạng như vậy, thưa luật sư?
Vâng, thì cái việc đầu tiên là phụ huynh khi mà gửi con em cho những cái nơi họ, mình coi như là mình giao con em cho mình để chăm sóc đó, thì đầu tiên hết dĩ nhiên là mình phải thận trọng những cái nơi đó, những cái người làm việc họ có những cái chứng chỉ cho phép họ làm việc với trẻ em hay không. Chúng ta phải lưu ý về cái việc đó, cái đó là cái thứ nhất.
Luật sư muốn nói tới
clearance certificate
đó, được phép làm việc với trẻ em, thì quý vị đúng có rồi. Thể đòi xem hoặc là bảo đảm là phải có cái điều đó.
Đúng vậy. Tôi thấy là thông thường đó, cái trong một số trường hợp thì thành viên trong cộng đồng đồng hương của chúng ta đó, có vẻ tôi lấy cái ví dụ trong cái trường hợp của một cái người mà phạm tội trong cộng đồng, là cái ông đó, ông tên là Peter Hoàng đó. Thì ông nói ông là một người dạy toán, và ông nói rằng là ông sẽ tới nhà ông dạy, và ông muốn dạy trong phòng riêng, đóng cửa kín lại rồi đóng màn sáo lại. Thì rõ ràng khi mà ông có những cái đòi hỏi như vậy đó, thì đáng lẽ ra phụ huynh phải nghĩ ra ngay là đây là những cái việc không thể nào chấp nhận được.
Dạ.
Là tại vì không thể nào giao con em của mình cho một người lạ mà có những cái coi như đòi hỏi mà nó có lẽ như nó không có trong sáng.
Dạ.
Rồi cái thứ hai nữa đó, nếu như mà mình mời người tới nhà dạy con mình mà mình không có mặt ở đó, thì mình phải bảo đảm là họ có những cái chứng chỉ để làm việc riêng với trẻ con hay không.
Dạ.
Mà nếu như không có thì mình phải, lúc nào mình cũng phải nhìn thấy được con em của mình, mà dạ. Mình phải lưu ý là có cái chuyện gì lạ để xảy ra hay không.
Dạ.
Thứ ba nữa đó là con nít thấy như vậy chứ con nít không bao giờ nói láo. Khi mà có những cái sự việc xảy ra đó, thì thông thường á, cha mẹ kiên nhẫn hỏi các em á, thì cái việc đầu tiên hết là mình phải tin con nít. Trong cái truyền thống và văn hóa của người Việt Nam đó, thì đôi khi một số cha mẹ thì cứ nghĩ rằng con nít nó nói bậy, nhưng mà con nít thì không bao giờ nói láo. Thật ra khi mà con em bắt đầu có những cái lời nói là bất thường như vậy đó, là bắt đầu mình phải tiến hành điều tra ngay. Cái bước vô cùng quan trọng đó là khi chúng ta nói đến việc xâm phạm tiết hạnh của trẻ em, đó là một cái tội phạm hình sự nghiêm trọng. Và cái sự việc đó phải được báo cho cảnh sát để cảnh sát điều tra. Là tại vì chúng ta có một cái trách nhiệm rất lớn, trẻ con không có tự vệ được mà phải dựa vào người lớn. Thành ra nếu như mà mình là người lớn mà mình không bảo vệ được cho con em của mình đó, thì đó là một cái sự tắc trách. Nếu mà có những cái sự việc mà đáng nghi ngại là mình phải hỏi con em trong gia đình, và nếu như cần thiết phải đi gặp counselor. Và children counselor có nghĩa là những cái người tư vấn mà làm việc với trẻ em, và nếu cần thiết thì phải báo cho cảnh sát. Ở đây nó có một cái luật là tất cả những cái sự nghi ngờ có cơ sở mà liên quan đến xâm phạm tình dục trẻ em thì người có trách nhiệm bắt buộc phải thông báo cho cảnh sát. Có nghĩa là ở đây thì chúng ta không chỉ nói về xâm phạm tình dục, mà ngay cả khi thầy cô giáo mà thấy con của đồng hương mà bị cầm roi đánh, sưng mặt, sưng tai, sưng chân, thì họ cũng phải có luật pháp bắt buộc nhà trường và thầy cô phải báo cáo lại cho cảnh sát. Thì là cái sự mà lạm dụng trẻ em, ngoài cái vấn đề tình dục ra, về vấn đề thể xác, về vấn đề tinh thần, là những hành vi phạm tội rất là nghiêm trọng và không thể nào chấp nhận được trong cái xã hội văn minh quốc ở đây, của mình ở đây.
Dạ vâng.
Một cái khía cạnh khác mà tôi cũng xin nói thêm đó là thông thường khi nói đến những cái sự việc như là xâm phạm tình dục hay là những tội phạm tình dục, thì về mặt văn hóa có một vài đồng hương hoặc là phụ huynh của chúng ta cảm thấy nó là một cái việc nó quá xấu hổ, không dám nói ra, thà là tự mình trách mình hay là tự mình giam mình ở trong cái căn phòng, không có đi ra ngoài, không gặp gỡ ai, mang nhiều mặc cảm với bạn bè thân nhân và xã hội. Thì tôi muốn nói là một cái lời nói như thế này, cái phản ứng như vậy là nó hoàn toàn nó không có đúng đắn và thích hợp. Cái người nào làm ra tội là cái người đó có lỗi, nạn nhân không có lỗi, nạn nhân không nên bao giờ tự đổ lỗi cho mình, và chúng ta phải có can đảm đối diện với tội phạm. Là tại vì ở trong cái xã hội này, một cái xã hội có luật pháp, người nào là trưởng thành mà gây ra tội phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp lý, trước tòa án và trước công lý. Nạn nhân không có lỗi, chỉ có tội phạm có lỗi mà thôi.
Dạ vâng.
Thành ra trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là đồng hương, dĩ nhiên đó, nó là những sự mất mát đau khổ rất là lớn, nó là những chuyện không may nó có thể xảy đến với mình, nhưng mà nó cũng giống như những cái chuyện không may khác, nó cũng không có cái gì để cho chúng ta phải mặc cảm, phải xấu hổ cả. Là tại vì chỉ có những người gây ra tội ác thì họ mới là đáng mặc cảm và xấu hổ,
Dạ vâng.
còn nếu như mình là nạn nhân của tội ác thì nó không có gì để cho mình mặc cảm và xấu hổ. Nó cũng giống như mình cũng không mặc cảm với xấu hổ khi mà có người họ vào nhà của mình, họ ăn cắp ăn trộm, hay là họ đập phá xe của mình, hay là họ dùng cái tên giả gì đó để tước đoạt tài sản tiền bạc của mình. Mình là nạn nhân thì mình không có lỗi và mình không cần phải có mặc cảm, mà cái việc làm đúng đắn nhất là mình phải đi báo với cảnh sát để cho cái người tội phạm đó không gây ra được tội phạm đối với những người khác, mà trong đó có thể có thân nhân, người quen, gia đình, bè bạn và những cái thành viên khác ở trong cộng đồng và trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng nếu như mà quý phụ huynh có những cái thông tin căn bản và những cái quan điểm như vậy thì hy vọng là chúng ta phòng ngừa được những cái chuyện không may đã đến với mình.
Dạ vâng. Dạ thưa, rất cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho buổi trò chuyện luật lệ quanh ta ngày hôm nay về một đề tài rất là nhạy cảm mà cũng rất là quan trọng, rất là hữu ích cho quý đồng hương, khán giả của SBS Việt ngữ.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.